tay bịt chặt cả hai lỗ mũi lại, nghịch ngợm thế thì sao? Tức là một cái cảm xúc hư vọng nó hiện lên. Chữ thông do hai trần, thông và tắc, mà cái mũi nó biết ngửi. Thông ở đây gọi là dẫm, và tắc ở đây gọi là đặt. Nó dẫm hay là nó đặt? Nó dẫm nhiều, dẫm ít. Nó đặt nhiều, đặt ít. Mà con phân biệt đây là mùi thơm của hoa nhài, đây là mùi thơm của nước hoa, đây là mùi thơm của hoa cúc. Đấy, cho cái phân biệt của chúng ta nó tế nhị. Và do hai cái trần thông và tắc, chúng ta biết, chúng ta đi học ở nhà trường, thầy cô giáo giảng cái thần kinh ở mũi chúng ta đó, thì cái tế bào nó lõm xuống ở trên đầu mỗi một tế bào nó lõm xuống, còn cái thần kinh ở lưỡi của chúng mình ấy, thì một trên đầu nó nhọn lên, nó nhô lên một cái nhọn, cho nên mình thấy cái trắng trắng đó là cái nhọn ấy. Nó chỉ khác, nó thần kinh đều làm bằng máu cả, nhưng mà cái thần kinh ở mũi ấy, thì cái tế bào ấy, nó lõm xuống, thế là mình ngửi thành mùi thơm, mùi hôi. Còn cũng là làm bằng máu, nhưng cái tế bào nó nhô nhọn lên, thế là mình nếm thành ngọt, thành chua. Cái tâm, cái sự, cái tế nhị, cái biến hóa của cái tâm của chúng mình, cái ảo thuật nó tài tình như vậy đấy. À, cũng là làm bằng máu, cũng là tế bào, nhưng mà cái tế bào lõm xuống ấy thì khiến cho mình ngời ra, biến hóa ra mùi thơm hoa nhài, mùi thơm hoa hồng, mùi thơm của bánh, của kẹo, mỗi thứ tế nhị phân biệt rõ ràng. Nếu nó lõm xuống thì nó thành các mùi thơm, mà nếu cái mũi, cái đầu của tế bào nó nhọn lên, đấy là nó chạm vào cái thức ăn, thì mình lại thấy cái này ngọt, cái kia chua, cái này đắng, cái kia chát. Đấy, các thứ nó chỉ hơn khác nhau có cái lõm xuống và lồi lên thành cái mũi nhọn, thì nó ra ngọt, ra chua. Thấy cái chỗ nó lõm xuống ấy thì cái phân tử, ví dụ như là cái hoa hồng mình ngửi, thế thì gió nó đưa những cái hoa, nó có thở, nó tiết cho những cái phân tử, gió đưa những cái phân tử vào trong mũi mình qua những các cái tế bào tới cái chỗ lõm xuống, thì nó chứa những cái phân tử ấy. Tùy theo cái chỗ lõm ấy, nó những cái phân tử ấy lấp đặt hay là dẫm hay đặt hay là nhẹ nhàng thoáng. Đấy, thế là tùy theo hai cái trần thông và tắc, thông nhiều hay là thông ít, tắc nhiều hay là tắc ít, mà rồi nó có cái cảm giác đây là mùi thơm của hoa nhài, đây là mùi thơm của hoa sói. Đấy, phân biệt ra do hai trần thông và tắc. Còn nói tiếp, cái hương trần là tướng lao nhọc, như là cái ở trên cái thí dụ đã nói, hễ cứ thấy có hoa đốm thì biết là con mắt mình bị đau. Thế thì bây giờ cái hương trần là cái không có, mà bây giờ mình lại thấy có thì biết ngay cái người của mình là cái bệnh, nó đã không đúng sự thật, nó bệnh. Thế cho nên cái người của mình là cái mùi thơm nó hiện lên đây là cái hoa đốm, là cái tướng lao nhọc. Thế thì biết cái người của mình ấy, là cái tánh rác của mình nó bị mệt nhọc, nó mới thấy ra những cái cảnh hư vọng. Tức là cái tánh, cái vô lượng quang của mình nó đeo nghiệp, nó mới phân biệt, nó mới thấy ra cái hoa đúng, nó mới thấy ra cái mùi thơm, những cái không có ở trong cái hư không trong trẻo. Đấy, cho nên cái mùi thơm, mùi hôi nó hiện lên thì biết đây là cái hoa đốm, đây là cái tướng lao nhọc. Cái tánh bồ đề đáng lẽ nó phải sáng suốt, nó thấy đúng, nó ngửi đúng, mà bây giờ nó lại thấy sai, ngửi sai. Trong hư không trong trẻo lại thấy là hoa đốm, trong hư không đang bình an này lại có những cái mùi thơm, mùi hôi nó nổi lên. Cái tánh giác vô lượng quang, vô lượng thọ, bất nhị, mà bây giờ lại có những các thứ nó hiện lên. Cho nên biết đây là cái tánh giác của mình nó mệt nhọc, nghĩa là nó không được bình an, cho nên nó thấy ra những cái sai lầm. Còn nói tiếp là cái hư vọng, tức là cái không có, thì làm sao mà còn có nhân duyên với tự nhiên gì nữa, bởi vì nó là cái không có. Nó là cái không có mà làm sao vẫn cứ thấy hiện lên, bởi vì nó có, nó là cái thể của nó là Như Lai tạng vẫn thường trụ. Cho nên cứ hết cái mùi thơm này hiện, tắt đi lại cái mùi thơm khác hiện ra, bởi vì cái thể của nó là Như Lai tạng. Trong sách các tổ có kể chuyện tổ Vân Môn, tức là về bên thiền, các ngài cái giảng đạo về cái lấy những cái việc ngay trong đời sống hàng ngày để nhận ra. Thì bên thiền người ta chuyên tu nhận được cái chân tâm bản tánh. Tổ Vân Môn mới hỏi: hễ mở cửa ra thì đạt ma đến, thế nghĩa là gì? Thì trong cái đám học trò đó có một chú nó giả nhời là ở ngay trên mũi của hòa thượng. Thế ngài gật đầu. Vậy thế là thế nào? Thầy nhắc lại. Tổ Vân Môn họp chúng hỏi: mở cửa ra thì đạt ma đến, thế nghĩa là thế nào? Hỏi các đệ tử thế. Trong cái đám học trò đó có một chú giả nhời là ở ngay trên mũi hòa thượng. Thế hòa thượng gật đầu công nhận là phải. Cái gì ở ngay mũi? Kiến đạo cái gì ở ngay mũi?
Đạt ma.
Tổ Vân Môn tổ hỏi: mở cửa ra thì đạt ma đến, thế nào là mở cửa ra thì đạt ma đến? Đạt ma là ai? Tổ đạt ma, cô chỉ đoán ra, cô nói láo.
Đoán thì cho cái mũi là
cô hỏi tổ đạt ma là ai?
Là về thiền tông ạ.
Tổ đạt ma tức là tổ ở bên Ấn Độ, tổ thứ 28, rồi tổ sang bên Tàu, tổ chuyên giảng dạy cho các thiền sư ở bên Tàu nhận ra cái chân tâm bản tánh của mình. Tổ Đạt Ma là một vị tổ đã, ngài là người Ấn Độ, ngài sang Tàu thành là tổ thứ nhất, ở bên Ấn Độ là tổ thứ 28, sang bên Tàu gọi là tổ thứ nhất ở bên Tàu. Tổ chuyên dạy về thiền, dạy người ta nhận được cái chân tâm bản tánh của mình. Đấy, Thế cho nên là tổ là cái người dạy chuyên dạy mọi người học các đệ tử phải nhận được cái chân tâm bản tánh của mình. Thế coi như tổ là cái chân tâm bản tánh, nêu biểu cho cái chân tâm bản tánh. Vậy bây giờ hễ cứ mở cửa ra ấy, thì đạt ma đến. Nghĩa là thế nào? Thế nào gọi là mở cửa ra? Cửa đây là cái gì? Chúng ta có sáu cửa. Cái tâm của chúng ta giao tiếp với cảnh ở bên ngoài là do sáu cửa: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, sáu căn, sáu cái kiến tinh. Tức ở đây gọi là lục nhập. Hễ mở cửa ra, hễ mở mắt ra là có cái thấy. Ở tai, mở cái tai ra là có cái nghe. Ở mũi, mở cái mũi ra là có cái ngửi. Bắt mở cửa ra tức là mở cái công dụng. Cái tánh Phật của mình là chân tâm bản tánh, là thật thể. Mở cửa ra tức là bắt đầu những cái công dụng. Thì ở nơi mắt thì có cái thấy, ở nơi tai thì có cái nghe, ở nơi mũi thì có cái ngửi. Tức là sáu cái kiến tinh, sáu cái căn bản Bồ Đề. Đó, nhận lấy ở nơi sáu căn của mình. Hễ lấy cái công dụng của nó rõ ràng thì mình nhận được sáu cái. Cho nên gọi là mở cửa ra thì đạt ma đến. Thì cái chuyện, cái nghĩa cả câu nói của ông thầy thì chúng ta nhận rõ rồi. Thì có một chú đệ tử nó giảng ngay, nó thưa ngay ở ngay trên mũi hòa thượng. Ấy, thì bây giờ ngay cái mũi đó mà nó ngửi, ngay cái lúc nó ngửi đó là cái chân tâm bản tánh của mình đấy. Thế cho nên ở ngay trên mũi tức là ở cả sáu căn. Cho nên cái chú đệ tử chú bà ở ngay mũi hòa thượng, cái chân tâm bản tánh có xa xôi gì đâu, đâu có phải đi tìm tận phương nào. Đấy, cho nên đạo Phật ở ngay sáu căn của mình ấy, nhận ra là mình có đạo Phật ngay ở tại đó.
Thiệt nhỉ, A Nan, ví như
lưỡi mình mà mép cũng mép của mình, không có một cái vật gì ở bên ngoài nó chạy vào cả, thì đừng có nói là nhân duyên sanh. Hoàn toàn cái miệng của mình, thế mà nó lại ra có ngọt có đắng. Tiếp, mình liếm cái lưỡi cái mép của mình mà lại thấy ra ngọt, thấy ra đắng. Cho nên cái ngọt cái đắng này là cái hư vọng. Vi với hoa đốm ở hư không. Thấy cái hư vọng tức là chính cái thấy biết này nó cũng bị hư vọng. Cho nên ở đây nói là nó cái tướng lao nhọc của cái tánh biết của mình. Lao nhọc tức là nó có bệnh. Cho nên khi không ở mép mình mà lại tự thấy ngọt, tự thấy đắng. Cái không có mà bây giờ mình lại thấy ra. Cho nên biết cái ngọt, cái đắng là cái hư vọng. Thì chính cái biết của mình đã, nó không có thật. Nó biết sai, cái công dụng nó sai. Đây là nói về cái tánh nếm, chứ không phải nói về cái thiệt thức. Nói về cái căn bản Bồ Đề ở nơi cái tánh nếm đó. Mà nó cũng nó hư vọng là bởi vì nó chia ra thành cái nếm này. Cái tánh bất nghị mà bây giờ nó chia hai, giờ nó chia thành sáu. Cho nên là nó hư vọng.
Một phần công kính của thầy con nói tiếp: thật vậy A Nan, cái nếm không từ ngọt đắng đến, không nhân nhạt mà có, không từ lưỡi ra, cũng không do hư không sanh.
Tôi vô dụng, càng ngày mình cần nó để mình ăn cơm, mình biết sống. Mà sao con lại bảo nó vô dụng? Nó là công dụng mà lại công dụng sai. Vốn không có gì cả, bỗng không mà nó lại thấy ra ngọt, thấy ra đắng. Thế thì cho nên nó là cái công dụng sai. Cái tánh Bồ Đề thì là tánh giác, là thành gọi là ông Phật. Mà bây giờ nó lại có cái ngọt, cái đắng, nó thấy sai. Cho nên cái công dụng này là công dụng lầm. Cũng như cái thấy cái hoa đốm thì biết là đó là cái con mắt của mình quá. Thấy là cái ngọt nhạt, cái không có thì biết là cái tánh Bồ Đề của mình ấy, nó lao nhập.
Con kính mời thầy con nói tiếp. Vậy nên biết thiệt nhập luôn dối không phải nhân duyên tự nhiên, mà là Như Lai tạng diệu chân như tánh.
Dối tức là cái hư vọng. Bởi cái công dụng của nó hư vọng, nhưng mà cái tánh thể của nó là sự thật. Cũng như cái tay của thầy thì có đây, nhưng mà cái giơ lên, cái đặt xuống, cái công dụng thì là hư vọng.